Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ tiếp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 31 tháng 5 tới tại Nhà Trắng. Đây sẽ là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Tổng thống Trump với một lãnh đạo của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ là lãnh đạo đầu tiên của Đông Nam Á đến Nhà Trắng. Cuộc gặp gỡ này diễn ra vài tháng sau khi ông Trump quyết định rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP do cựu Tổng thống Obama khởi xướng trong khuôn khổ chiến lược xoay trục sang châu Á nhằm tăng cường quan hệ giữa Mỹ với các nước trong khu vực, đặc biệt là hỗ trợ các nước Đông Nam Á trước đà bành trướng của Trung Quốc, nhất là tại khu vực Biển Đông. Kể từ khi lên cầm quyền, ông Donald Trump có vẻ như không còn đi theo chính sách xoay trục này nữa vì, theo một số nhà phân tích, ông đang cần đến Trung Quốc trong việc giải quyết hồ sơ Bắc Triều Tiên. Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam nói chung có sẽ thay đổi hay không? Đến gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 31 tháng 5 tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hy vọng sẽ có lời giải đáp cho câu hỏi đó. Đặc biệt, lãnh đạo chính phủ Việt Nam muốn biết rõ hơn về chính sách của ông Trump đối với thương mại và đối với Biển Đông. Sau đây mời quý vị nghe ý kiến của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore. RFI rất hân hạnh được tiếp chuyện với anh Lê Hồng Hiệp ngày hôm nay để nói về quan hệ Mỹ-Việt Nam nhân chuyến đi thăm Nhà Trắng sắp tới của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Dường như là phía Việt Nam đã cố thúc đẩy Hoa Kỳ sắp xếp cái cuộc viếng thăm này, cái cuộc gặp gỡ này, có đúng không ạ?
Có lẽ chính xác hơn thì chúng ta có thể nói là phía Việt Nam đã chủ động tiếp xúc với phía Mỹ để mà thúc đẩy quan hệ song phương nói chung, cũng như là thu xếp cho cái cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Điều này là thể hiện qua việc là cách đây mấy tháng thì Ngoại trưởng của Việt Nam đã sang thăm Mỹ và có diện kiến với các cái quan chức Mỹ để mà thu xếp cho cái chuyến thăm này. Thì điều này nó cũng thể hiện một cái điều mà tôi nghĩ rằng là tích cực và đáng hoan nghênh của phía Việt Nam, đấy là chủ động tiếp cận chính quyền Mỹ, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà chính quyền của ông Donald Trump được cho là có thể lơ là khu vực nói chung cũng như là Việt Nam nói riêng. Thì cái việc Việt Nam chủ động tiếp cận nó rất có ích cho Việt Nam trong việc mà tìm hiểu các cái quan điểm, lập trường, chính sách của chính quyền mới, cũng như là tạo ra được cái đà cho cái quan hệ song phương nó phát triển trong cái thời gian ít nhất là 4 năm tới.
Tức là Việt Nam vẫn tiếp tục cần đến Hoa Kỳ, cho dù như anh có nói là chính sách của Tổng thống Donald Trump về châu Á có thể sẽ có những thay đổi so với là chính sách của người tiền nhiệm Obama.
Vâng, chắc chắn là như vậy. Trong cái bối cảnh mà Việt Nam đang phải giải quyết một loạt các vấn đề từ khía cạnh kinh tế tới an ninh tới tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, thì trong tất cả các vấn đề này thì Việt Nam vẫn đang rất là cần sự hợp tác với Hoa Kỳ. Đơn cử như là trên khía cạnh kinh tế thì Hoa Kỳ bây giờ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, và Hoa Kỳ cũng là một cái nhà đầu tư rất là quan trọng đối với Việt Nam với các công ty về công nghệ chẳng hạn. Thì trong thời gian tới để mà tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì Việt Nam vẫn cần tới thị trường Mỹ, vẫn cần tới nguồn vốn đầu tư của Mỹ cũng như là công nghệ của Mỹ. Trên cạnh khía cạnh an ninh chẳng hạn hay là tranh chấp lãnh thổ chẳng hạn, thì trong bối cảnh mà Việt Nam đang bị lắc đế hơn, đặc biệt là so với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, thì làm sao duy trì cái sự quan tâm của Mỹ, cái sự hiện diện về mặt quân sự của Mỹ cũng như là hợp tác về quốc phòng với Mỹ trong cái nhiệm kỳ của ông Trump và hơn thế nữa, thì nó vẫn đang là một trong những ưu tiên trong cái chính sách của Việt Nam hiện nay.
Trước hết nói về mặt thương mại thì trước đây Việt Nam đã rất trông chờ vào Hiệp định TPP với sự tham gia của Mỹ. Bây giờ thì Tổng thống Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định này, và Việt Nam thì tạm thời bằng lòng với cái Hiệp định TPP chỉ có 11 quốc gia. Nhưng mà dù sao thì Việt Nam cũng phải thương lượng với Hoa Kỳ một cái Hiệp định Tự do Mậu Dịch song phương. Thế thì Việt Nam sẽ thương lượng trong cái tư thế như thế nào? Phải chăng là sẽ trong cái thế yếu hơn bởi vì là thương lượng song phương với Hoa Kỳ ạ?
Vâng, trước tiên cần phải khẳng định là Hoa Kỳ đóng một cái vai trò rất quan trọng đối với cái tăng trưởng thương mại của Việt Nam, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam. Kể từ sau khi mà hai bên ký cái Hiệp định Thương mại song phương GTA thì thương mại giữa hai nước đã phát triển hàng chục lần, và cho tới nay thì Hoa Kỳ đã trở thành cái thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, và đặc biệt hơn thì trong quan hệ thương mại này thì Việt Nam là cái nước có cái thặng dư về thương mại. Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ tới hơn 30 tỷ đô la, gần 40 tỷ đô la Mỹ, và nó khác biệt rất là lớn so với quan hệ ví dụ như là giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong đấy thì Việt Nam lại là nước chịu thâm hụt thương mại rất là lớn. Chính vì vậy mà Việt Nam rất là quan tâm phát triển quan hệ thương mại song phương với Hoa Kỳ, và đấy cũng là một cái lý do chính khi mà Việt Nam quyết định theo đuổi cái hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP. Vì trong cái hiệp định này thì có lẽ là Hoa Kỳ là cái mục tiêu lớn nhất của Việt Nam, làm sao có thể mở rộng hơn nữa cái xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ là một trong những động lực chính. Thì khi mà chính quyền Trump quyết định rút ra khỏi TPP thì có lẽ là Việt Nam là cũng là một cái nước từ cái chỗ là có thể là một cái nước được hưởng lợi lớn nhất thì trở thành cái nước bị thua thiệt nhiều nhất, và nó cũng giải thích cho việc Việt Nam chần chừ chưa phê chuẩn hiệp định TPP này và có một cái lựa chọn thứ hai để có thể là tiếp tục thúc đẩy thương mại song phương, đấy là ký một cái hiệp định thương mại tự do song phương Việt Mỹ. Tuy nhiên cho tới lúc này thì có lẽ là cái lựa chọn này vẫn chưa được xem xét nghiêm túc. Thứ nhất là về phía Hoa Kỳ họ chưa thực sự mặn mà với ý tưởng này, mặc dù đã có tin nói rằng là Việt Nam nằm trong danh sách những cái quốc gia mà phía chính quyền Trump có thể tìm hiểu cái khả năng ký một cái hiệp định thương mại tự do song phương. Qua cái trao đổi của tôi với các chuyên gia thì cho tới lúc này cái mối ưu tiên của chính quyền Trump về thương mại là tập trung vào cái hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ NAFTA, hay là quan hệ thương mại với Nhật Bản hay là với Trung Quốc chẳng hạn, và Việt Nam chưa phải là một cái đối tác ưu tiên trong cái lịch trình đàm phán các hiệp định thương mại của Hoa Kỳ trong thời gian tới. Chính vì vậy mà ngay cả khi Việt Nam muốn ký một cái hiệp định tự do song phương với Hoa Kỳ thì cũng chưa chắc có thể tiến hành được một cách nhanh chóng. Bên cạnh đấy, chưa kể khi mà tiến hành đàm phán song phương thì Mỹ sẽ chắc chắn là có một cách tiếp cận cứng rắn, và Việt Nam sẽ khó có thể đạt được một cái hiệp định có lợi với Hoa Kỳ. Thì chính vì vậy mà Việt Nam hiện tại thì có thể có vẻ như đang quay lại với cái lựa chọn đấy là cố gắng làm sống lại hiệp định TPP, kể cả khi chưa có sự tham gia của Hoa Kỳ, và nhiều người đang nói tới cái việc mà TPP 11 nó sẽ được thông qua trong thời gian tới. Thì Việt Nam mặc dù hiện tại đang chần chừ do cái lợi ích chủ yếu của Việt Nam là tiếp cận thị trường Hoa Kỳ thì hiện tại không còn nữa, nhưng mà người ta vẫn bỏ ngỏ một khả năng là Hoa Kỳ có thể tham gia trở lại hiệp định này trong tương lai, ít nhất là sau khi ông Trump mãn nhiệm. Thì chính vì vậy mà cho tới lúc này thì có lẽ là cái triển vọng về một cái hiệp định song phương với Hoa Kỳ tôi nghĩ là chưa có khả quan, và trong khi đấy thì có lẽ Việt Nam vẫn hy vọng nhiều hơn vào cái việc là theo đuổi hiệp định TPP.
Vâng, thưa anh Lê Hồng Hiệp, về mặt quân sự thì cách đây vài ngày, Hoa Kỳ đã chuyển giao cho Việt Nam 6 chiếc xuồng tuần tra biển cho cảnh sát biển Việt Nam. Đây có phải là một dấu hiệu cho thấy rằng Hoa Kỳ với Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về mặt quân sự hay không ạ?
Vâng, tôi nghĩ cơ bản sẽ là như vậy. Tại vì chúng ta thấy rằng là mặc dù chính quyền của ông Donald Trump đã tuyên bố chấm dứt chính sách xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền tiền nhiệm Obama, nhưng mà chủ yếu cái sự chấm dứt này là thể hiện trên khía cạnh kinh tế qua cái việc là Hoa Kỳ rút ra khỏi TPP. Còn về khía cạnh quân sự và an ninh thì chưa có dấu hiệu nào cho thấy là Hoa Kỳ sẽ giảm các cái cam kết của mình đối với khu vực, trong đấy có Việt Nam. Trong mối quan hệ với Việt Nam thì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ có lý do để mà tiếp tục thúc đẩy cái hợp tác về mặt quân sự, bên cạnh lý do về mặt chiến lược trong việc tìm kiếm các đối tác để mà duy trì cái trật tự khu vực và đồng thời kiềm chế cái sự trỗi dậy của Trung Quốc. Đấy là lý do mà Hoa Kỳ nhìn thấy ở Việt Nam một cái đối tác tiềm năng để mà theo đuổi mục tiêu đấy. Thì theo tôi nghĩ do cái chính quyền của ông Donald Trump nhấn mạnh vào các cái lợi ích thương mại mà trong đấy có cái lợi ích về mặt buôn bán các cái trang thiết bị vũ khí chẳng hạn, thể hiện qua cái hợp đồng 350 tỷ đô la Mỹ giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi mà ông Trump vừa mới ký trong cái chuyến thăm tới Trung Đông vừa qua đó, thì có lẽ ở một mức độ nào đấy tôi tin rằng là khi mà Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam dưới thời của chính quyền ông Donald Trump thì họ cũng có tính tới các cái khả năng, ví dụ là bán các cái khí tài quân sự cho Việt Nam chẳng hạn, thì đấy cũng là một lý do bổ sung để góp phần vào thúc đẩy Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác về mặt quân sự với Việt Nam trong cái thời gian tới.
Cũng cách đây vài ngày thì Hoa Kỳ lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Donald Trump đã gửi một chiến hạm đi vào khu vực 12 hải lý chung quanh một đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây ở Biển Đông. Vậy thì điều này phải chăng cho thấy là Hoa Kỳ có thể sẽ tiếp tục chính sách về Biển Đông giống như thời Tổng thống Obama, hay là cho tới nay thì thật sự ra cái chính sách của ông Donald Trump về khu vực này nó vẫn chưa thật sự rõ ràng ạ?
Phải nói rằng là cho tới lúc này thì thực sự là chính sách của chính quyền Donald Trump đối với khu vực nói chung cũng như là Biển Đông nói riêng thì nó vẫn chưa thực sự rõ ràng, chưa được định hình một cách rõ nét. mặc dù là phía chính quyền Trump đã tuyên bố chấm dứt cái chính sách xoay trục của chính quyền Obama, tuy nhiên họ lại chưa đưa ra được một chính sách thay thế để mà trấn an các cái nước trong khu vực về cái chiến lược của Mỹ cũng như là cái sự can dự về mặt quân sự an ninh của Mỹ đối với khu vực, thì điều này nó gây ra một cái sự bất an của các nước trong khu vực, trong đấy có Việt Nam. Thì lý do đằng sau cái sự trầm trễ này có lẽ là tôi nghĩ liên quan tới các cái vấn đề nhân sự trong bộ máy của chính quyền ông Donald Trump. Cho tới lúc này thì vẫn còn rất là nhiều vị trí hoạch định chính sách cao cấp ở cái cấp ví dụ là trợ lý bộ trưởng hay là các cái vụ trưởng, cục trưởng v.v. thì chính quyền Donald Trump vẫn chưa tìm được đủ người để lấp đầy trong các cái bộ nòng cốt, ví dụ là bộ quốc phòng hay bộ ngoại giao chẳng hạn. Thì điều này nó dẫn tới cái sự trầm trễ trong việc mà hoạch định một chính sách thay thế. Tuy nhiên sự trầm trễ này tôi nghĩ rằng là nó không có gây ảnh hưởng nhiều về mặt lâu dài đối với cái cam kết của Mỹ đối với khu vực. Và về cơ bản thì tôi nghĩ rằng các chính sách về an ninh, về quân sự của chính quyền Trump đối với khu vực sẽ vẫn duy trì ít nhiều cái sự tiếp nối từ chính quyền của ông Obama. Mà một trong những ví dụ cụ thể là anh vừa kể tới đấy là việc chính quyền Trump vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tuần tra đảm bảo tự do hàng hải ở trên Biển Đông. Bên cạnh đấy thì còn có những hợp tác với các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam chẳng hạn. Nếu mà nhìn tổng thể thì có lẽ là trong ngắn hạn thì thực sự là cái chính sách của Trump đối với Biển Đông nó chưa được định hình rõ ràng. Nhưng mà về dài hạn 1-2 năm thì tôi nghĩ rằng là về cơ bản chính sách đó nó sẽ không có nhiều khác biệt. Nếu không muốn nói là có thể là có những cái bước phát triển cứng rắn hơn đối với Trung Quốc và có thể là có lợi hơn cho Việt Nam trong cái thời gian tới. Chính vì vậy mà Việt Nam một mặt thì cần phải tiếp xúc với Hoa Kỳ nhiều hơn để làm rõ các ý định chiến lược của Hoa Kỳ, nhưng một mặt khác thì cũng không nên quá hoang mang hay là có những cái bước đi theo cái hướng là dự đoán thì chính quyền Trump sẽ bỏ rơi cái vấn đề Biển Đông hay là bỏ rơi Việt Nam.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về quan hệ Mỹ-Việt Nam nhân chuyến đi Hoa Kỳ sắp tới của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.
Vâng, xin cảm ơn anh.